là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ đối thoại với nông dân và thanh niên trong tháng 11. Yên Bái hỗ trợ 14 tỷ đồng cho các cơ sở chăn nuôi. Yên Bái đạt 6 huy chương thể thao thành tích cao. Người dân tán thành việc trừ 12 điểm bằng lái với tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả chuyển đổi số ở các thôn hiện nay trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Chiều 9 tháng 11, tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Yên Bái đã tổ chức kỳ họp giả định Hội đồng nhân dân trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2024 với sự tham gia của 30 thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh Yên Bái và 50 trẻ em tiêu biểu trong toàn tỉnh. Tới dự kỳ họp giả định có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tại kỳ họp giả định, các đại biểu trẻ em trong vai là đại biểu Hội đồng nhân dân đã tập trung xem xét các báo cáo tờ trình tại kỳ họp, đồng thời tham gia thảo luận tại hội trường về hai chủ đề là thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em và phòng chống tác hại của thuốc lá trong môi trường học đường trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây là những vấn đề có tính thời sự đã và đang được các bộ ngành địa phương chăn trở nhằm đề ra các biện pháp để giải quyết và cũng là vấn đề được dư luận xã hội và trẻ em trong tỉnh đặc biệt quan tâm, khẳng định mong muốn chính đáng của tất cả trẻ em là được sống, học tập, vui chơi và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh và hạnh phúc. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành giả định cũng đã giải trình tiếp thu ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu, các ý kiến thảo luận tại hội trường. Với sự nhất trí cao, các đại biểu Hội đồng nhân dân trẻ em đã biểu quyết thông qua nghị quyết thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2024-2030 và nghị quyết phòng chống tác hại của thuốc lá trong môi trường học đường trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2024-2030. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng lãnh đạo tỉnh đoàn Yên Bái đã tặng hoa và quà cho 30 thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh Yên Bái. Việc tổ chức kỳ họp giả định nhằm tạo điều kiện để thiếu nhi Yên Bái được tiếp xúc, tìm hiểu, học hỏi những kiến thức về hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước, đặc biệt là ở những cơ quan chủ chốt của tỉnh như tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, từ sự kết nối của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái, sáng nay Hội Nữ Doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với tỉnh Yên Bái và trao kinh phí 330 triệu đồng hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây ra. Tại buổi tiếp nhận kinh phí hỗ trợ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã thông tin nhanh với đoàn về tình hình thiệt hại của tỉnh Yên Bái trong đợt mưa lũ vừa qua và công tác khắc phục của tỉnh đến thời điểm hiện tại. Cùng với khôi phục cơ sở hạ tầng, tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất, tỉnh cũng đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân. Thay mặt đoàn công tác, bà Cao Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc với những khó khăn, mất mát của các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Đồng thời mong rằng với sự chung tay góp sức, giúp đỡ của cộng đồng, sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và sự nỗ lực vươn lên của các hộ gia đình, thời gian tới, các hộ gia đình sẽ sớm vượt qua khó khăn, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc hơn. Nhân dịp này, đoàn đã trao kinh phí 330 triệu đồng hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Trong đó hỗ trợ xây dựng 5 mái ấm Hawi, mỗi mái ấm trị giá 60 triệu đồng. Hỗ trợ 10 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi lũ, mỗi hộ 3 triệu đồng. Trước đó, đoàn đã đến thăm hỏi động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên.
Tiếp tục hành trình sẻ chia yêu thương đến các trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã tổ chức ghi hình ngày đầu tiên tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Hà Nam. Chương trình lần này có nhiều đổi mới với MC Đại Nghĩa đảm nhận vai trò người kết nối cùng sự tham gia của DJ Mia, ca sĩ Isaac, diễn viên Huỳnh Anh và Huyền Lisi. Đây là lần thứ 3 chương trình Mái ấm gia đình Việt tổ chức tại miền Bắc nhằm hỗ trợ các em nhỏ mồ côi và trẻ chịu ảnh hưởng sau cơn bão số 3 Yagi. Trong buổi ghi hình đầu tiên, số tiền thưởng từ chương trình trao đến các nhân vật là 200 triệu đồng. Chương trình cũng đã ghi nhận tổng số tiền các nghệ sĩ và các mạnh thường quân ủng hộ 6 gia đình lên đến 264,4 triệu đồng. Tổng số tiền trao cho các em nhỏ mồ côi trong ngày ghi hình đầu tiên là gần nửa tỷ đồng. Số tiền này đã giúp các gia đình giảm bớt gánh nặng về kinh tế, đồng thời đảm bảo việc học tập, tiếp thêm động lực cho các em vươn lên trong cuộc sống. Chương trình Mái ấm gia đình Việt sẽ được ghi hình tại tỉnh Hà Nam đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2024. cùng với chương trình ghi hình chính, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen, tập đoàn Hoa Sen, nhựa Hoa Sen đã mang đến chuỗi hoạt động hấp dẫn thu hút đông đảo người dân tại Hà Nam tham gia. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, khu vực trưng bày sản phẩm của Hoa Sen Home và nhựa Hoa Sen cũng tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm thú vị, giúp khách hàng trực tiếp khám phá các sản phẩm đa dạng của thương hiệu. Đặc biệt, khách tham quan còn có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn. Mái ấm gia đình Việt là chương trình ý nghĩa và giàu tính nhân văn, phát sóng vào 20 giờ 20 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do công ty truyền thông Bi phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu và xây dựng nội thất Hoa Sen Home, tập đoàn Hoa Sen và ống nhựa Hoa Sen dẫn nguồn hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, đoàn viên và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình lao động sản xuất, khởi nghiệp, trong tháng 11 này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức đối thoại với nông dân và thanh niên trên địa bàn tỉnh. Chủ đề đối thoại là nông dân thanh niên Yên Bái với chuyển đổi số và phát triển văn hóa xã hội. Buổi đối thoại sẽ tập trung vào những khó khăn đối với các tầng lớp nông dân và thanh niên trong tỉnh sau cơn bão số 3 về sản xuất kinh doanh, phục hồi hoa màu, cây trồng, nông lâm nghiệp, lao động, việc làm, gia đình bị ngập lụt, sạt lở, thiệt hại về kinh tế ảnh hưởng tới việc thực hiện chuyển đổi số và tham gia phát triển văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh. Vai trò trách nhiệm và những yêu cầu đặt ra đối với hội viên nông dân và thanh niên trong chuyển đổi số và phát triển văn hóa xã hội, xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Trên cơ sở đối thoại, đề xuất kiến nghị của nông dân, thanh niên, những vấn đề về cơ chế chính sách để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và chỉ đạo các sở ngành có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn nhằm phát huy vai trò của lực lượng nông thôn, nông dân và thanh niên trong xây dựng phát triển quê hương. Buổi đối thoại sẽ được tổ chức tại điểm cầu chính là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và trực tuyến tại 8 huyện thị xã.
Thực hiện nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản trong giai đoạn 2021-2025. Năm 2024, tỉnh Yên Bái thực hiện 2 đợt hỗ trợ với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng cho các cơ sở chăn nuôi hàng hóa. Trong đợt 1, đối với chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ, các địa phương đã nghiệm thu hỗ trợ 420 cơ sở chăn nuôi với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Chính sách hộ chăn nuôi châu bò hoặc hỗn hợp châu bò liên kết sản xuất theo hình thức tổ hợp tác xã có quy mô từ 20 con trở lên đã thực hiện hỗ trợ 26 tổ hợp tác xã với kinh phí gần 1,7 tỷ đồng. Trong đợt 2, các ngành chức năng đã nghiệm thu được 107 cơ sở và 2 tổ hợp tác, trong đó thực hiện giải ngân 77 cơ sở và 2 tổ hợp tác với kinh phí gần 2,1 tỷ đồng. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục triển khai thực hiện nghiệm thu và chi trả hỗ trợ cơ sở chăn nuôi đạt các tiêu chí theo quy định. Chính sách hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của nhân dân đã tạo điều kiện cho các hộ gia đình có thêm nguồn vốn, phát triển mở rộng quy mô, tạo ra vùng sản xuất hàng hóa. Ngoài ra còn góp phần đổi mới phương thức sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, các biện pháp phòng chống dịch bệnh vào sản xuất.
Theo đánh giá, sản lượng thủy sản tháng 10 toàn tỉnh đạt trên 754 tấn, giảm gần 13% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng cá giảm trên 12%, thủy sản khác giảm 4,8%. Duy chỉ có sản lượng tôm đạt 6,1 tấn, tăng 3,39% so với cùng kỳ. Nguyên nhân sản lượng thủy sản giảm do ảnh hưởng của cơn bão số 3, một số diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện nay, các ngành, các địa phương đang tăng cường hỗ trợ hướng dẫn người chăn nuôi thủy sản về các biện pháp khoa học kỹ thuật, phương pháp cải tạo, nuôi ao để đạt kết quả tốt. Dự kiến năm 2024, sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt trên 1.200 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ.
10 tháng năm 2024, các vận động viên tỉnh Yên Bái đã tham gia 21 giải thi đấu quốc gia và đạt 69 huy chương thành tích cao. Đây là thành tích cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, trong đó 17 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 38 huy chương đồng, đạt trên 164% kế hoạch. Riêng trong tháng 10, các đội tuyển của tỉnh đã tham gia 4 giải phong trào toàn quốc đạt 20 huy chương. Đáng chú ý là các đội cầu mây, đá cầu cá nhân, đội vô vi nam đã mang về cho tỉnh nhà những thành tích nổi bật.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại sân bóng đá Sunrise, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức lễ khai mạc giải thể thao thanh niên chào mừng Đại hội thành công Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là lần thứ 3 được tổ chức, giải đấu có sự góp mặt của 168 vận động viên đến từ 9 đơn vị đại diện cho các tổ chức đoàn hội cấp huyện tham gia thi đấu ở hai bộ môn là bóng đá nam 7 người và môn pickleball. Giải thể thao thanh niên chào mừng thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11. Thông qua việc tổ chức giải nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, tăng thêm mối đoàn kết, giao lưu giữa các cơ sở đoàn hội, đồng thời đẩy mạnh phong trào rèn luyện, sức khỏe, nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng hoạt động nhóm trong các cán bộ, đoàn hội. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 6 nhiệm kỳ 2024-2029.
Cũng trong sáng nay, huyện Yên Bình tổ chức giải thi đấu bắn nỏ đầy gậy các môn dân tộc thiểu số năm 2024. Giải bắn nỏ đầy gậy các dân tộc thiểu số năm 2024 huyện Yên Bình đã thu hút trên 100 vận động viên đến từ các đơn vị trường học, các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó ở bộ môn bắn nỏ có trên 50 vận động viên tham gia thi đấu ở hai nội dung là đồng đội nam, đồng đội nữ, cá nhân nam nữ bắn và quỳ. Bộ môn đầy gậy thu hút gần 60 vận động viên nam nữ thi đấu ở 4 hạng cân. Giải thi đấu bắn nỏ đầy gậy các dân tộc thiểu số được tổ chức nhằm tuyển chọn bồi dưỡng các vận động viên xuất sắc tham gia các giải thi đấu thể thao của huyện và của tỉnh trong thời gian tới. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải cho đoàn vận động viên và các vận động viên có thành tích cao trong thi đấu.
Thưa quý vị và các bạn, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định về điểm trừ, phục hồi điểm của giấy phép lái xe. Để tránh khoảng trống pháp lý khi luật có hiệu lực, Bộ Công an có đề xuất trừ hết 12 điểm đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung. Trên thực tế, hậu quả của việc lái xe vi phạm nồng độ cồn là rất quan nghiêm trọng, khiến nhiều gia đình mất đi người thân. Vì vậy, trước đề xuất này, nhiều người dân đã bày tỏ quan điểm đồng tình, nhất trí cao.
Theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, một trong 28 hành vi bị trừ hết 12 điểm giấy phép lái xe là hành vi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Ngoài việc trừ điểm, hành vi này còn bị xử phạt tiền với mức phạt dự kiến là 8-10 triệu đồng đối với xe máy, 30-40 triệu đồng đối với ô tô. Theo đánh giá của Bộ Công an, đây là một trong những hành vi vi phạm có tính chất cố ý nguy hiểm, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, nên mức xử phạt hành chính và xử phạt bổ sung phải tương xứng. Người bị trừ hết điểm giấy phép lái xe sau thời hạn ít nhất 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm phải tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ do lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức, có kết quả mới đạt yêu cầu mới được phục hồi đủ 12 điểm. Với các hình thức xử phạt này đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung, người dân Yên Bái rất đồng tình ủng hộ. Anh Thảo A Vắng, thôn Khe Ron, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Theo tôi thì nhiều vụ gần đây xảy ra tai nạn giao thông đều dẫn đến là rượu bia. Thì theo tôi thấy là liên quan đến cái nhận thức của con người về cái người điều khiển xe. Thì để mà hạn chế được cái điều này thì cái mà trừ điểm của người thi lái xe thì tôi cảm thấy hoàn toàn phù hợp và tôi hoàn toàn nhất trí.
9 tháng năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý trên 5.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tiền phạt ước tính 22,5 tỷ đồng, tức gần 2.000 giấy phép lái xe, trong đó có nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất. Đi kèm với đó là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hơn 50 người chết, trên 100 người bị thương, thiệt hại về tài sản trên 2,6 tỷ đồng. Nhiều gia đình mất đi người thân, số khác khi kiệt quệ về kinh tế vì phải chăm sóc, điều trị chấn thương cho nạn nhân hoặc phải đền bù cho người bị hại. Vì thế, nhiều người dân mong muốn hành vi vi phạm nồng độ cồn phải xử lý mạnh hơn. Ông Đoàn Xuân Quang, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình bày tỏ quan điểm.
Riêng cái nồng độ cồn hàng năm thì cái việc tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn là rất lớn. Thế nên là chúng ta nếu mà đưa về mức tối thiểu thì cũng có thể là có lợi, và nhưng mà cũng có thể cái việc chấp hành các cái quy định của pháp luật nó liên quan đến cái việc mà uống rượu và tham gia giao thông, thì tôi nghĩ là cái việc này thì cũng cần phải cân nhắc.
Theo Bộ Công an, dữ liệu về điểm trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông và trừ điểm giấy phép lái xe. Việc trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe cũng được tự động thực hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu này. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu với giới truyền thông của Budapest, Hungary ngày 8/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác đề xuất về kế hoạch hòa bình của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Theo Tổng thống Zelensky, trong khi Ukraine đang tìm kiếm một kết thúc công bằng cho cuộc xung đột, thì việc vội vã ngừng bắn hoặc ký kết thỏa thuận hòa bình với Moscow sẽ dẫn đến kết cục tồi tệ cho Kiev. Nhà lãnh đạo Hungary cũng phản ứng về lời kêu gọi của Thủ tướng Viktor Orbán được đưa ra vài phút trước đó về một thỏa thuận ngừng bắn nhanh chóng giữa Moscow và Kiev. Hồi năm 2023, ông Trump cho biết ông sẽ tìm kiếm một thỏa thuận nhanh chóng để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine nếu tái đắc cử, ông Trump cũng nhắc lại. Những tuyên bố này được đưa ra sau khi tờ Thời báo Phố Wall đưa tin, nhóm của ông Trump dường như đã có những động thái đầu tiên hướng tới việc thực hiện lời hứa chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, được ông tuyên bố nhiều lần trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống 2024. Theo một kết quả thăm dò công bố ngày 8 tháng 11, khoảng 65% cử tri Đức mong muốn tiến hành bầu cử càng sớm càng tốt. Sau khi liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz tan rã đêm 6 tháng 11 do sự rút lui của Đảng Dân Chủ Tự Do FDP, kết quả thăm dò cho thấy đa số cử tri ủng hộ tổ chức bầu cử sớm vào tháng 1 năm sau và chỉ có 33% ủng hộ tổ chức bầu cử theo mốc thời gian được Thủ tướng Scholz đưa ra trước đó là vào tháng 3 2025. Những thông tin này được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang lâm vào tình trạng hỗn loạn chính trị do liên minh của ba đảng, chính quyền Thủ tướng Scholz tan rã xuất phát từ việc ông cách chức Bộ trưởng Tài chính Lehner, lãnh đạo của Đảng Dân chủ Tự do. Trong tuyên bố sau đó, Thủ tướng Scholz cho biết sẽ duy trì một chính phủ thiểu số cho đến khi tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm vào giữa tháng 1 và tổ chức bầu cử vào tháng 3. Ngoài ra, ông cũng đã bổ nhiệm 3 bộ trưởng mới thay thế cho 3 bộ trưởng của Đảng Dân chủ Tự do. Ngày 8 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu có thể xem xét thay thế nguồn cung khí đốt của Nga bằng khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ. Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, bà von der Leyen nhấn mạnh, EU vẫn nhập khẩu một lượng lớn khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga. Theo bà von der Leyen, cách tiếp cận này là chiến lược thương mại mà EU có thể áp dụng sau khi ông Trump tái nhậm chức vào tháng 1 năm sau. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, châu Âu đã theo chân Mỹ áp đặt lệnh cấm vận hoặc hạn chế giá đối với các sản phẩm dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga, khiến giá năng lượng tăng mạnh và duy trì ở mức cao cho đến ngày nay. Vào tháng 10 năm nay, trong bài phát biểu tại Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Hungary Orbán đã chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của EU chậm lại và giá năng lượng cao phần lớn do EU từ bỏ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch của Nga. Theo báo cáo của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố 8 tháng 1, gần 70% số người thiệt mạng mà cơ quan này xác minh được trong cuộc xung đột ở dải Gaza là phụ nữ và trẻ em. Số liệu báo cáo của Liên Hợp Quốc tổng hợp trong 7 tháng đầu tiên xảy ra xung đột bắt đầu từ ngày 7 tháng 10, 2023. Cho thấy con số 8.119 người thiệt mạng mà Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc xác minh trong thời gian này rất thấp, đáng kể so với con số là 43.000 người thiệt mạng do cơ quan y tế Palestine cung cấp. Trong đó, trẻ em chiếm 44% số nạn nhân, trẻ em từ 5 đến 9 tuổi chiếm nhóm lớn nhất, tiếp theo là trẻ em từ 10 đến 14 tuổi và sau đó là trẻ em từ 4 tuổi trở xuống. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Von Kertuk nhấn mạnh, báo cáo này cho thấy sự vi phạm có hệ thống các nguyên tắc cơ bản của luật nhân đạo quốc tế. Ước tính khoảng 2,3 triệu người Palestine đã phải di rời, nhiều người đang phải tá túc ở các trại tị nạn trong tình cảnh thiếu lương thực, nước sạch, điện và thuốc men.
Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của xã hội, nhất là trong thời đại công nghệ số đang phát triển như vũ bão. Hiện nay cụm từ chuyển đổi số đã không còn là một khái niệm xa lạ, khi tất cả mọi ngành nghề đều đang tất bật trên tiến trình chuyển đổi số, để số hóa trên mọi lĩnh vực của đời sống. Và không riêng gì khu vực thành thị, chuyển đổi số đang len lỏi tới từng bản làng, thôn xóm, tổ dân phố, giúp người dân làm chủ công nghệ, thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị. Từng bước hướng tới xây dựng xã nông thôn mới thông minh, thôn nông thôn mới thông minh, tổ dân phố số hóa.
Buổi họp về xây dựng quy ước hương ước của các thành viên trong Ban công tác Mặt trận Tổ quốc thôn 5, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên. Thay vì phải in cho mỗi thành viên một bản dự thảo nội dung cuộc họp như trước, thì gần một năm nay hầu hết các cuộc họp như thế này, người dân đều có thể xem nội dung ngay trên chiếc điện thoại thông minh. Quy ước, hương ước vốn là những vấn đề liên quan mật thiết tới lợi ích chung của cả cộng đồng, trong thôn và nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Do đó, thông qua các văn bản dự thảo kết luận cuộc họp được đẩy lên nhóm cộng đồng. Thôn 5 Minh Quán, người dân có thời gian nghiên cứu kỹ và hiểu được những quy định, từ đó đồng nhất và ý kiến chung của tập thể. Nhờ vậy, các hoạt động của thôn gần một năm nay được triển khai hiệu quả, giảm thời gian số lần tổ chức họp thôn. Ông Trần Anh Tuấn, trưởng thôn 5 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói.
Chuyển đổi số thì nó là một cái thay đổi, nó làm cho cái thay đổi của các cái hoạt động của thôn bản cũng như nói chung và các cái triển khai các cái nhiệm vụ của thôn bản nó rất là thuận lợi. Chúng tôi phải nói rằng là ngày xưa ấy thì cán bộ thôn bản rất là vất vả trong những cái chuyện mà phải đi báo họp hành rồi các cái nội dung phải soạn thảo rồi là phải triển khai nó phải giúp hết sức là kỹ càng mà nó cũng vẫn còn không đạt những cái mức độ nó được như ý. Nên từ khi có cái chuyển đổi số mà chúng tôi cũng được chuyển giao cái chuyển đổi số này cũng phải thấy rằng là nó làm cho cán bộ nó cũng nhàn đi nhiều. Nó nhàn, người ta sẽ làm được cái việc chuyển đổi số nó làm cho con người, làm cho các cái triển khai các cái nhiệm vụ nó sâu hơn và nó chính xác hơn. Các cái nội dung được người dân người ta xem xét kỹ lưỡng hơn. Bởi vì người ta được trực tiếp nhìn thấy hoặc là những cái người nó nằm trong các cái thành phần để mà họp đó người ta phải nhìn thấy các cái hiệu quả ngay từ các cái trang Zalo người ta đã nhìn thấy là nó đọc đã kỹ rồi. Từ những hôm trước có thể là các cái triển khai của chúng tôi về các cái nội dung họp đã được chúng tôi triển khai tới các cái thành viên thì người ta đã được xem xét kỹ rồi. Cho nên khi mà mà triển khai để tập hợp lấy ý kiến thì nó rất là nhanh và nó cũng rất chính xác.
Một trong những cái hay của công tác chuyển đổi số là dù người dân không có điều kiện tham gia họp trực tiếp cũng có thể theo dõi được nội dung song song cùng lúc với cuộc họp diễn ra, bởi các văn bản báo cáo kế hoạch của thôn đã được đưa lên trang nhóm cộng đồng. Nhờ vậy, việc thống nhất các ý kiến nhân dân để xây dựng quy chế, quy định của thôn cũng nhanh chóng và loan tỏa hơn. Anh Bùi Thế Chiến, thôn 5 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói.
Qua những cái chuyển đổi số này thì đôi khi tôi cũng không nhất thiết là phải có mặt ở những nơi là cần để lắm thông tin, để biết thông tin mà có thể ngồi nhà cũng có thể là qua điện thoại, qua các trang của thôn. Để nhóm của thôn thì có thể nắm bắt được những cái thông tin, những cái vấn đề mà thôn đang triển khai. Vừa qua thì là thôn đang triển khai cái hương ước của thôn và cũng đã có những cái thông tin gửi đến vào cái trang của thôn thì tôi cũng nắm bắt được, và qua đó thì cũng nắm bắt được những cái vấn đề mà tham gia đóng góp và những cái phần phải đóng góp của thôn, ví dụ như quỹ đóng góp chẳng hạn. Đấy, thì tất cả những mục đấy là chúng tôi đều nắm được.
Thôn 5 xã Minh Quán có gần 100 hộ thì có tới trên 95% người dân tham gia vào hoạt động chuyển đổi số qua việc tham gia các nhóm do thôn thành lập, như nhóm thôn 5 chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nhóm chi bộ, tổ hòa giải, nhóm hội phụ nữ, hội nông dân. Để có được kết quả đó, những người trong tổ chuyển đổi số của thôn có nhiều giải pháp vận động tuyên truyền để người dân hiểu được tiện ích của công tác chuyển đổi số, nhất là từ khi thôn xây dựng thôn thông minh điểm ở xã. Chị Bùi Thị Thu Hương, chi hội trưởng chi hội nông dân thôn 5 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói.
Người dân là người ta phần lớn là người ta phải đi lao động, nên là hàng ngày nếu có đến trực tiếp trong nhà thì có khi người ta cũng không có nhà. Nhưng mà khi mà đã thành lập cái hội nông dân thôn 5 ấy thì là thành lập về cái Zalo ấy, thì là sẽ thông báo trên Zalo và người ta có thể bận rộn những tối người ta về người ta đọc và sẽ trao đổi trên cái mạng xã hội đấy và người ta nắm bắt được hết. Thế cho nên là các cái việc triển khai về sản xuất kinh doanh này rồi là những cái giống cây trồng này rất chi là kịp thời và hiệu quả.
Tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn được diễn ra tại nhà văn hóa thôn Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tất cả nội dung cuộc họp từ điểm danh, bản tin sinh hoạt chi bộ, báo cáo kết quả hoạt động, rồi đến ý kiến thảo luận phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm đều được thông qua sổ tay đảng viên điện tử. Ông Lương Văn Hảo, bí thư chi bộ thôn Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói.
Trong cái chuyển đổi số thì có thể là các đảng viên chỉ cần ở nhà và đang bận một việc gì có thể là mở điện thoại và vẫn tham gia buổi họp được. Thứ hai nữa là biết được các cái cập nhật các cái thông tin của chỉ thị nghị quyết của đảng là từ ở trên cái điện thoại thông minh, nó có đầy đủ, cho nên là thích xem cái phần nào cho nên là mình ở nhà chủ động bật và xem và trả lời các câu hỏi tự học tự làm trên cái điện thoại thông minh được.
Được ví như một thư viện thu nhỏ, sổ tay đảng viên điện tử đã giúp các đảng viên chi bộ thôn Tân Bình tìm kiếm, xem và tải các tài liệu văn bản liên quan đến đảng, các tài liệu nội bộ và có thể đánh dấu sau xem, rất thuận tiện cho đảng viên muốn xem lại văn kiện tư liệu sau này. Để triển khai được buổi sinh hoạt chi bộ số như thế này, ngay khi có chủ trương xây dựng nhà văn hóa, ngoài việc huy động các nguồn lực đầu tư mua sắm, sửa chữa, nâng cấp các thiết chế văn hóa, dụng cụ thể thao, người dân đảng viên thôn Tân Bình còn mạnh dạn đóng góp trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị như tăng âm, loa máy, tủ sách, bàn ghế, đặc biệt là mạng Wi-Fi miễn phí để truy cập Internet phục vụ các hoạt động sinh hoạt của thôn, của chi bộ. Ông Trần Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Từ ngày khi có mà cái chuyển đổi số, đặc biệt là sinh hoạt bằng sổ tay điện tử, thì đảng viên đã có thể theo dõi được các cái nội dung cũng như chương trình và cái kế hoạch báo cáo hàng tháng của báo cáo rồi phương hướng nhiệm vụ của tháng của chi bộ. Từ đó thì cũng thuận tiện cho cái việc mà có thể là sinh hoạt trực tuyến qua cái áp sổ tay điện tử của đảng viên. Thì chính vì vậy thì cũng rất tạo tiện lợi rất nhiều trong cái công tác mà sinh hoạt đảng thường kỳ cũng như là sinh hoạt chuyên đề của chi bộ cũng như đảng bộ đề ra.
Có thể thấy cùng với tiến trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng chính quyền số, công dân số, chuyển đổi số đã lan tỏa đến các làng quê, làm thay đổi cuộc sống người dân, đem lại nhiều tiện ích cho cộng đồng. Trong quá trình triển khai số hóa, hầu hết người dân đều phấn khởi bởi những tiện ích thông minh trên chiếc điện thoại di động. Dù bất cứ ở đâu trong thôn, người dân đều nắm bắt các thông tin từ thôn xóm và cấp cao hơn. Số hóa đã góp phần thu hẹp khoảng cách nông thôn và thành thị. Không chỉ các hoạt động chính trị, kinh tế, mà các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng ngày càng phát triển cả ở nông thôn và thành thị. Cuộc sống của người dân đa sắc màu hơn, hạnh phúc hơn. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, siêu sao Cristiano Ronaldo đã có trận thứ 3 liên tiếp không ghi bàn ở các giải đấu quốc nội tại Ả Rập Xê Út, dù Al Nassr thắng Al Riyadh 1-0. Al Nassr có chuyến làm khách của Al Riyadh ở vòng 10 giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Al Nassr có bàn thắng ở phút 41 khi Mane sút tung lưới đội chủ nhà sau pha kiến tạo của Gareth. Sang hiệp 2, siêu sao Ronaldo suýt nữa có bàn thắng ở phút 88 nhưng thủ thành Bojan đã có pha cứu thua xuất sắc, chung cuộc Al Nassr giành chiến thắng tối thiểu trước Al Riyadh. Kylian Mbappe không còn muốn chơi cho tuyển Pháp dưới thời huấn luyện viên Didier Deschamps sau khi bị loại khỏi đợt tập trung tháng 11 năm 2024. Hôm 7 tháng 11 vừa qua, huấn luyện viên Deschamps đã quyết định gạch tên Kylian Mbappe khỏi đội hình của đội tuyển Pháp ở loạt trận tháng 11 của UEFA Nations League 2024-2025. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1998 được cho là đã nói chuyện với huấn luyện viên Deschamps và bày tỏ mong muốn được trở lại. Hậu vệ trái Luxo đã quay trở lại tập luyện cùng toàn đội Manchester United khi anh tiếp tục hồi phục chấn thương ở bắp chân. Sô đã không ra sân cho MU trong 9 tháng kể từ khi rời sân ở hiệp 1 trong trận thắng Luton 2-1 vào tháng 12 do chấn thương ở gân kheo. Cầu thủ 29 tuổi đã được triệu tập lên đội tuyển Anh dự Euro 2024 và ra sân 2 lần tại giải, trong đó có trận chung kết thua 1-2 trước Tây Ban Nha. Khi trở lại MU, Sô bị chấn thương bắp chân ngay đầu giải, đoạn tiền mùa giải. Sô đã trải qua các bài tập hồi phục riêng tại Carrington và đã tham gia một buổi tập với toàn đội lần đầu tiên kể từ khi chấn thương bắp chân. Mason Greenwood đang được khuyến khích cân nhắc việc kiện Manchester United về cách mà câu lạc bộ này xử lý vụ việc liên quan đến anh. Tài năng trẻ từng được xem là một trong những ngôi sao triển vọng nhất của bóng đá Anh đã phải đối mặt với cáo buộc hành hung bạn gái hồi năm 2022. Dù đang trong giai đoạn điều tra, Manchester United đã đưa ra quyết định đình chỉ Greenwood và tạm thời cắt hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi các cáo buộc hình sự đối với cầu thủ người Anh bị hủy bỏ và tòa án tuyên bố vô tội, Greenwood đã được phép quay lại thi đấu. Báo chí Anh cho biết đội ngũ pháp lý của Greenwood cho rằng cách đội bóng cũ xử lý vụ việc đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho sự nghiệp của cầu thủ. Đại diện của Greenwood không hài lòng với việc Manchester United không nhanh chóng đưa ra quyết định chính thức về việc cho anh trở lại thi đấu dù anh đã được tuyên trắng án. Điều này khiến giá trị thương hiệu của Greenwood giảm sút mạnh mẽ và điều này đã ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền của anh từ các hợp đồng tài trợ và những cơ hội thương mại trong tương lai. Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 11 năm 2024. Khu vực phía Tây trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mùa nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14-16 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mùa nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 29-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-20 độ.
Thông tin và quảng cáo.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào Béo Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư. Đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc. Con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi Bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để Bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.